Xin chào và cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Đây là nơi mình chia sẻ quan điểm về tư duy, góc nhìn cuộc sống và những bài học mình đúc kết được trong hành trình phát triển bản thân. Nếu thấy thích những gì Hoàng chia sẻ, hãy bấm theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để biết ngay khi podcast mới được phát hành vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần bạn nhé. Chào mọi người, tuần vừa rồi của mọi người thế nào? Hôm nay lúc trên đường ra quán rượu để biết nội dung cho cái tập podcast này thì mình đã thấy người ta bày bán hoa Tết rồi. Lúc đó mình mới nhận ra là năm nay Tết đến khá là sớm. Hồi nhỏ thì mình cũng mong tới Tết lắm, vì lúc đó mình sẽ được đi máy bay ra Huế thăm gia đình. Nhớ cái hồi mà mình mới học lớp 7 hay lớp 8 thì đã được mẹ cho đi máy bay rồi, nhưng mà vì không có nhiều tiền nên là phải đi một mình. Thế là mỗi lần lên máy bay, mình sẽ được các chị hướng dẫn, gọi tên rồi ưu tiên dắt lên máy bay trước. Nhớ mang máng thì cái cảm giác lúc đấy rất là ngầu luôn, kiểu là mình là một cái đứa con nít, lại đi xa một mình mà còn đi máy bay nữa. Rồi khi được đọc tên á, thì ai cũng nhìn mình khá là ngạc nhiên. Rồi đến khi mà mình được ưu tiên lên máy bay trước, rồi ngồi ghế đầu, cảm giác rất là VIP ấy. Rồi khi ra Huế thì mình sẽ được thăm cả họ hàng bên nội và bên ngoại. Và cái mong đợi nhất chắc chắn là sẽ được lì xì, đúng không? Rồi cũng không biết từ bao giờ mà mình đã không còn cái mong đợi đến Tết nữa. Chắc là do bây giờ mình già rồi, mình đã không còn được lì xì, mà thậm chí là còn phải đi lì xì nữa. Rồi một phần nữa thì ở ngoài Huế giờ thì cũng đã không còn họ hàng nhiều để mà mình đi thăm nữa. Nên là với mình hiện tại thì Tết cũng chỉ là một cái ngày nghỉ kéo dài, mà có khi nó lại còn hơi khó chịu vì không có gì để làm. Quay trở lại câu chuyện thì cũng có một thứ ở trên đường đã từng rất quan trọng nhưng đang mất dần đi theo cái sự phát triển của đô thị. Bạn có đoán được cái đó là gì không? Đó là những cây cột điện. Có một lần khi mình đang nghĩ vẩn vơ về chuyện đời mình ở trên đường thì nhìn thấy có một cái cây cột điện bị dán chi chít những cái tờ giấy quảng cáo tìm việc làm, khoan cắt bê tông dày đặc ở trên đó. Tự nhiên trong cái khoảnh khắc đó mình chợt nhận ra một điều. Đó là mình cũng có cái điểm giống như cái cây cột điện đó, là cũng đang bị dán vô số những cái nhãn mác lên người. Hồi mình mới vô Sài Gòn, do cái giọng nói địa phương nên mỗi lần tới giờ ra chơi, mình thường bị các bạn súng lại trêu chọc là đồ bắt kỳ con. Và xin lỗi nếu bạn đang nghe cảm thấy có gì đó hơi đụng chạm, nhưng quả thật thì khi vừa mới vào Nam á, mình cũng không thể hiểu được tại sao lúc đó lại có cái chuyện phân biệt rõ ràng cách vùng miền như vậy. Mà cái nữa là mình thấy người ta nói không đúng về mình, vì mình là người miền Trung. Lúc đó mặc dù không hiểu vì sao lại bị các bạn trêu chọc, và cũng không hiểu vì sao cần phải đi giải thích là mình không phải là người Bắc. Chỉ cảm thấy là bị người ta trêu chọc những cái điều không đúng về mình, thế là cứ phản ứng lại thôi. Để rồi bị các bạn ấy đánh hồi đồng mà vẫn cứ cứng đầu đi cãi cho bằng được. Rồi lúc đấy có cô giáo dạy môn nhạc cũng không cho phép mình đứng lên hát vì cô sợ bị lạc giọng cả lớp. Và thế là một trong những cái mác tiêu cực đầu tiên đời mình xuất hiện. Mình tự định danh mình là người địa phương, có chất giọng khó nghe, nên từ đó mình trở nên rụt rè, không dám phát biểu. Thậm chí là khi viết được một cái bài văn, được giáo viên chọn làm bài văn mẫu cho cả trường, rồi cô muốn mình đọc trước cả lớp, thì đó thực sự là một cái vinh dự. Nhưng lúc đó mình lại sợ vì cái chất giọng của mình mà không thể làm được cái việc đó. Dù cho đó là một trong những cái khoảnh khắc tự hào về việc học tập đầu tiên mà mình có ở trong đời. Đầu những năm cấp 2, mình đã bị dán nhãn là người địa phương. Cũng trong những khoảng thời gian đó, do không kết bạn được với ai, nên sau giờ học mình chỉ có hai hoạt động là dành nhiều thời gian thôi. Đó là đọc sách và học. Nên là vì thế cái thành tích học tập cũng có thể gọi là tốt. Năm lớp 8, mình được giáo viên chủ nhiệm cho vào một cái nhóm gọi là bồi dưỡng học sinh giỏi để đi thi lấy thành tích về cho trường. Lúc đó thì mình tham gia tận 5 môn, toán, lý, hóa, văn và vi tính. Đồng thời thì vì từ nhỏ mình cũng được học karate do lẫn taekwondo, nên cũng được thầy thể dục đưa đi thi hội khỏe phù đổng. Và lúc đó một cái nhãn thứ hai xuất hiện. Mình là một học sinh giỏi toàn diện. Cái cụm học sinh giỏi không đáng sợ, vì mình nghĩ là hồi cấp 2 thì chỉ cần chịu khó siêng một chút là đã dễ dàng được học sinh giỏi rồi. Nhưng cái chữ toàn diện mới là cái thứ khiến cho mình bị áp lực, không dám bỏ cái gì. Để rồi cái kết quả là ngoài cái huy chương thành phố về cái môn võ thì mình thất bại toàn tập trên các mặt trận khác. Rồi cũng vì cái sự thất bại đó mà mình thấy rằng bản thân đã làm thất vọng những cái kỳ vọng mà thầy cô bộ môn gửi gắm vào mình. Rồi từ đó mình đâm ra chán học, bắt đầu lêu lỏng, mê chơi game. Rồi lên cấp 3 thì chìm đắm ở trong game như đã từng kể nhiều lần trong các tập trước. Thế còn bạn, qua cái câu chuyện này thì bạn có nhận ra bản thân của bạn cũng đã từng bị dán những cái nhãn như vậy trước đây hay không? Đi làm được một thời gian, mình may mắn được cộng đồng thiết kế công nhận, đạt được một vài cái thành tựu nhỏ nhỏ, rồi tham gia vào công ty GitHub với vai trò là một chuyên gia thiết kế sản phẩm số. Ở những cái giai đoạn đầu tiên cần xây dựng hình ảnh cho công ty, đồng nghiệp của mình cũng thường nói là mình cần phải tỏ ra tự tin để chứng minh được năng lực chuyên môn và phải là người chống đỡ cuối cùng cho mọi vấn đề của team thiết kế, xa hơn nữa là cả dự án của công ty, vì lúc đó thiết kế là unit selling point của GitHub. Dù thời điểm bây giờ mình hiểu rằng đó là một cái lời động viên, khích lệ và gửi gắm niềm tin từ các đồng đội đang cùng mình dành hết tâm huyết cho công ty. Nhưng mà lúc đấy thì mình lại không nghĩ được như vậy. Nguyên nhân là do cái tôi, ego của mình đã được nuôi dưỡng quá là lớn sau một cái thời gian dài. Nên cái tôi này tự hiểu rằng đó là một cái sự công nhận, hay còn gọi là một cái nhãn được dán lên mình. Cái nhãn mình là một chuyên gia. Để rồi mình phải có một cái khoảng thời gian phải gồng mình, luôn tỏ ra biết tuốt và luôn cứng đầu để bảo vệ quan điểm của bản thân. Hậu quả là mình đã tự tạo ra những cái trận chiến không đáng để thắng thua, khiến cho nhiều đồng đội, khách hàng của công ty không vui. Và hơn hết là mình luôn cảm thấy mệt mỏi cả tinh thần lẫn cảm xúc, rồi rơi vào trạng thái burnout với công việc. Hóa ra, nhãn dán độc hại không chỉ đến từ người khác, mà còn đến từ chính bản thân mình dán cho mình. Còn bạn, có đang tự dán cho mình cái nhãn nào làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi vì nó hay không? Mình thường nghĩ người ta càng lớn càng giống cái cục điện, bị xã hội dán chi chít các loại nhãn dán khác nhau lên người như là con ngoan, trò giỏi, nhân viên gương mẫu, chuyên gia. Những cái nhãn này sẽ đi cùng với vô số những cái bộ quy tắc, quy chuẩn, cách ứng xử mà chúng ta phải gồng mình mới theo nổi. Chưa dừng lại ở đó, lại còn những cái bộ nhãn mác mà chúng ta tự dán lên mình như là người hướng nội, hài hước, hay như mình từng nghĩ mình là người địa phương, có cái giọng khó nghe, để rồi khi ra ngoài xã hội cứ phải mang lên mình những cái mặt nạ cho phù hợp với những cái nhãn đó. Tại sao những cái nụ cười của những cái bạn nhỏ, những đứa trẻ con lại tươi vui và hồn nhiên như vậy? Có phải là bởi vì chúng vẫn chưa bị ép buộc bởi nhiều quy tắc đến từ những cái nhãn mác này đúng không? Có lẽ một lúc nào đó, chúng ta cần phải ngồi xuống, nhìn nhận lại đang bị dán lên người bao nhiêu cái nhãn, bao nhiêu trong số đó đang làm cho ta mệt mỏi, bao nhiêu trong số đó là ta thật sự muốn có để trở thành những cái quy chuẩn giúp chúng ta đi đúng hướng trên hành trình xây dựng bản thân, trở thành phiên bản mà ta mong muốn. Bởi vì sẽ có những cái kỳ vọng phi lý đi kèm với những cái quy chuẩn mà sẽ rất khó để chúng ta có thể đáp ứng được nó. Đến khi không thể đáp ứng được những cái quy chuẩn này, lại đâm ra hoài nghi về bản thân, mất dần sự tự tin và không thể trân trọng cái sự nỗ lực mà bản thân đã bỏ ra trước đó, như trong câu chuyện cái nhãn học sinh giỏi toàn diện mà mình kể ban đầu. Mình hy vọng tập podcast này là một sự bắt đầu để bạn có thể nhận ra những cái nhãn mác độc hại đang có. Chỉ cần là có thể nhận ra chúng, việc xé bỏ sẽ dễ dàng hơn. Dù mình hiểu rằng những cái nhãn càng bị dán lâu ngày, khi xé ra, sự đau đớn cũng sẽ nhiều tương đương. Nhưng mà mình tin rằng đó sẽ là một cái nỗi đau xứng đáng để chúng ta, những cái cây cột điện đáng thương của gia đình, của xã hội, có thể rũ bỏ được những cái kỳ vọng độc hại, những cái định kiến nặng nề và cả những cái niềm tin vô lý mà tự bản thân mình gán lên cho mình. Chúng đang vô tình làm cản trở hoặc làm mất đi những cái cơ hội để chúng ta có thể khám phá những tiềm năng của bản thân. Mình nghĩ bản thân cái việc dán nhãn không hề xấu, vì về mặt kinh tế học, nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và năng lượng để đưa ra quyết định. Hay về mặt tâm lý học, nó có thể là những cái viên gạch đầu tiên để ta có thể bắt đầu xây dựng cách hiểu biết về bản thân mình. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Những cái nhãn khi ta chưa thật sự hiểu mình sẽ là những cái nhãn làm cho chúng ta bị chững lại trên hành trình phát triển bản thân. Và như mình đã nói, việc xé bỏ nó sẽ đi kèm với những cái nỗi đau không thể tránh khỏi, nhưng xứng đáng mình chúc bạn sẽ xé được thật nhiều nhãn dán và chọn được những cái nhãn phù hợp với cuộc sống mà bạn muốn. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.